18y.net giới thiệu câu chuyện chị Thủy hàng xóm phần 38. Phần 38 về thôi em. Tự nhiên thằng Tuân nhắn tin kêu về, nó bảo hai đứa nó mới về, tụi kia đang chơi bài nên rủ hai đứa mình về lên phòng anh luôn. Thằng Toàn chắc chơi bài rồi ngủ luôn phòng thằng Tâm rồi. Linh khẽ gật đầu. Tôi cầm tay Linh, cảm giác bàn tay Linh thật mềm thật mát. Linh cũng nắm lấy tay tôi mỉm cười rồi tiến sát ôm ghì lấy cánh tay tôi, lẽo đẽo theo tôi về nhà. Trên đường về tôi còn chọc cho Linh cười nữa. Trong đêm đen, tiếng cô nàng thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách. Tôi mở cửa phòng mình, bên trong vọng ra tiếng nhạc nhẹ nhẹ, trên bàn là hoa quả linh tinh và mấy lon nước ngọt. Cái laptop của Linh cũng được tận dụng, đang được nối vào hai cái loa bé bé, phát ra những tiếng nhạc đều đều. Tuân và Hương đang ngồi ngoài hành lang, hai đứa nó cũng đang nói chuyện rất vui. Tôi với Linh bước vào, hai đứa nó thấy thế quay vào niềm nở với chúng tôi. Hương tắt hết đèn điện đi, trong phòng chỉ còn lại anh nến vàng nhẹ nhẹ cùng bài hát The Power of Love của Celine Dion ngân cao. Không khí tràn ngập ấm cúng của hai đôi tình nhân là bạn thân của nhau. Chúng tôi nói chuyện rất hợp tiếng nói tiếng cười dường như không dứt. Tuân luôn luôn muốn kiếm chuyện trêu cái Linh, tôi thì chỉ biết đứng ra can hai đứa. Chúng tôi cũng chia sẻ rất nhiều chuyện riêng, cùng nhau tâm sự, hàn huyên. Tôi không biết phải nói thế nào, căn phòng đó, thời điểm đó, nơi mà tình bạn thân, tình yêu như hòa vào nhau, tràn ngập khắp căn phòng. Đang vui thì tôi nhận được cuộc điện thoại của bố, hình như tối nay bố tôi có việc nên giờ mới về. Bố gọi giáo huấn tôi một hồi về vụ đi qua hai đêm, rồi hỏi han dặn dò một lượt, rồi lại đến lượt mẹ tôi chen vào. Mẹ có tâm sự trên cơ quan nên khi bố tôi nói xong, mẹ nói chuyện với tôi khá lâu. Tôi cười cười và an ủi mẹ, không quên chúc mẹ ngủ ngon trước khi cúp máy. Tôi liếc nhìn đồng hồ, mới thế đã hơn 11 giờ rồi, tính ra nấu cháo điện thoại mất hơn 30p liền. Tôi mở cửa phòng bước vào, căn phòng vẫn chưa bật điện, chỉ có ánh nến vàng vàng, giọng hát ấm áp của Celine Dion vẫn ngân lên trong đêm. Tôi nhìn quanh, đã không còn Hương và Tuân đâu cả, không biết là hai đứa nó trốn đi đâu rồi. Tôi đoán chỉ có thể là lại đi đánh quả lẻ rồi, gớm thật. Tôi nhìn quanh một chập, dừng lại trên cái ghế sofa to, Linh đang tựa trên cái ghế đó, đang say sưa ngủ ngon lành. Tôi mỉm cười, tiến lại gần, khẽ quỳ xuống bên cạnh. Trong ánh nến vàng hắt ra, khuôn mặt Linh hiện ra thật đẹp, thật dịu dàng, hàng mi cong khép chặt, cái mũi bé nhỏ cao cao, đôi môi cong lên ương bướng giờ đây như thật tĩnh lặng. Tôi nâng tay lên, vuốt ve gò má Linh mềm mại, véo lên cái mũi đáng ghét kia. Tôi mỉm cười, khẽ đặt ngón tay lên bờ môi căng mộng mềm mại kia. Cảm giác về nụ hôn em dành cho tôi vẫn còn thoang thoảng đâu đây, vị ngọt như vẫn còn vương vấn trên bờ môi. Tôi ngắm nhìn em thêm lúc nữa, em ngủ sao trông bình yên, dịu dàng quá. Tôi khẽ ghé sát vào tai em nói nhỏ, linh khìn, không thấy động tĩnh gì cả. Tôi cười cười, nói tiếp, em đẹp lắm có biết không, mỉm cười, vuốt ve sợi tóc rối trên khuôn mặt, em bình yên và xinh đẹp. Tôi khẽ lay em dậy, Linh hơi cựa quậy, mở mắt nhìn tôi, Linh nói, anh vào rồi a hát, Hương với Tuân chiếm phòng em rồi. Tối nay em phải ngủ ở đây rồi, anh có cho em ngủ với không? Rồi một nụ cười lém lỉnh hiện lên trên khuôn mặt đang ngái ngủ kia. Tôi cười, kéo đầu Linh lên vai tôi. Tôi nói, ừ, cũng được. Chả lẽ lại đuổi em ra sao? Buồn ngủ lắm phải không? Để anh dìu em ra giường. Linh khẽ gật đầu, vẫn gục trên vai tôi. Tôi đỡ Linh đứng dậy, dìu dần ra giường, rồi nhẹ nhàng đặt Linh nằm xuống. Tôi đảo mắt nhìn quanh, Hương rất có ý, nó đã thu dọn rất gọn gàng rồi mới đi. Tôi liếc ra ngoài ban công, thấy cửa vẫn mở. Tôi tính đứng lên đóng cổng lại thì một bàn tay kéo lấy tay tôi nằm xuống. Tôi cười cười, thôi kệ, không đóng cửa ban công nữa. Tôi nằm xuống bên cạnh Linh. Linh khẽ mở mắt nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười. Tôi hiểu ý, khẽ dang một cánh tay ra. Linh liền gối lên cánh tay tôi, gục đầu vào ngực tôi, quàng tay ôm ghì lấy tôi, lại còn gác chân lên nữa chứ. Tôi khẽ luồn tay vuốt ve lên đùi Linh, làn da con gái mềm mại và mát lạnh. Bàn tay Linh khẽ nắm lấy bàn tay tôi rồi đặt lên eo cô nàng. Tiếng Linh ái ngủ, đừng có mà nghịch ngợm nhá, đánh đòn đó. Rồi khẽ bấu lên lưng tôi. Tôi cười cười, tôi tôn trọng Linh, tôi không làm bậy nữa. Ngoan ngoãn xoa lên tấm lưng Linh, cảm nhận được tiếng thở của Linh. Thân hình Linh đang ôm lấy tôi, cả cái chân đang gác lên chân tôi nữa. Tiếng Linh nhỏ nhỏ, giá mà tối nào cũng có cái gối ôm này mà ôm thì thật là tốt. Tôi nói, tham vừa thôi chứ, đầu gác lên tay người ta, chân gác lên chân người ta, nặng muốn chết này. Tiếng Linh cười lại càng ôm tôi thêm, đầu khẽ rụi rụi vào ngực tôi. Tôi lại trêu, Linh của anh có xinh đẹp không này? Tiếng Linh nhỏ nhẹ, có. Linh của anh có ngoan không? Có. Linh ngoan của anh có yêu anh nhiều không này? Tiếng Linh cười khúc khích rồi cũng đáp, có ạ. Vậy lại cho anh thơm một cái đi nào. Linh ngoan, Linh nghe lời anh mà. Tôi trêu trêu khẽ vuốt ve mái tóc Linh. Tiếng Linh cười khì khì, anh tham vậy, từ tối đến giờ chưa đủ a hát, không cho anh nữa đâu. Đó, chưa gì đã không nghe lời rồi, đủ làm sao được mà đủ chứ. Lại nghe thấy tiếng Linh cười, không thấy Linh nói gì cả, rồi tự nhiên Linh khẽ nâng cằm lên, hôn nhẹ lên má tôi, rồi nhìn tôi mỉm cười, lại rúc đầu vào ngực tôi. Tôi thì hết cách rồi, thế thì chịu. Đành thôi, không đòi hỏi nữa. Tôi nghĩ tối nay thế là đủ rồi. Tôi bắt chuyện với Linh được một lúc thì cái tiếng ái ngủ đáng yêu kia không thấy trả lời, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ và đôi mắt đã nhắm chặt. Tôi lặng im, khẽ xoay người ôm lấy em, rồi khẽ ngửi lên mái tóc em. Tôi cũng nhắm mắt lại, tôi cũng muốn đi ngủ. Ngày mai chắc phải dậy sớm để về rồi. Một vầu ánh nến đã tắt, không gian cũng dần tối dần dần, chỉ còn tiếng nhạc là vẫn còn ngân nga cùng tiếng thở nhẹ nhẹ của người con gái yêu tôi say đắm đang ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng tôi. Tôi hạnh phúc khẽ ngắm nhìn khuôn mặt em đang ngủ say lần nữa, rồi mời từ từ đi hẳn vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật hạnh phúc. Lời kết khi tôi viết những dòng đầu tiên của câu chuyện đó là vào một ngày đầu tháng 3, lúc đó Linh đã giận tôi được gần nửa tháng rồi. Hiện tại chúng tôi vẫn yêu nhau, tôi yêu cô ấy rất nhiều và Linh cũng thế, cô ấy rất yêu tôi. Cô ấy đã tha thứ cho tôi rất nhiều lỗi lầm, vui có, buồn có, cũng không ít lần tôi đã chứng kiến Linh khóc, xót xa lau đi những giọt nước mắt, cũng có vài lần bị ăn những cú bạt tai nhớ đời. Trong chuyện thì mọi người thấy Linh rất dịu dàng và hoàn mỹ phải không? Dĩ nhiên rồi, bởi vì Linh là người tôi yêu mà tôi lại kiêm luôn người viết chứ. Linh ở ngoài đanh đá lắm, tôi còn phải kiêng dè ba phần cơ mà, nhưng tôi sắp xếp ổn thỏa cả, thuần phục thành gái ngoan là sở trường của tôi mà, nên mọi chuyện đến thời điểm này vẫn rất tốt đẹp. Lúc tôi viết chuyện phải xa cô ấy một tháng là vì từ giữa tháng 2, ăn Tết xong cái, Linh vào công ty của bác ruột thực tập Tích trong Huế. Mỗi ngày tôi luôn nhớ đến Linh, rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm làm tôi nhớ Linh thêm, những cuộc gọi điện hay nhắn tin không xoa dịu được nhiều. Thế là tự nhiên tôi nghĩ rằng tôi muốn viết ra một cái gì đó để quên đi nỗi nhớ. Ban đầu tôi phân vân, không biết nên viết từ đâu, nhưng rồi thì cái mùa hè đáng nhớ đó cũng là thời gian được tôi lựa chọn, thời gian mà mối tình đầu của tôi được bắt đầu, đó là với Thủy. Tôi xin được nói thế này, trong chuyện duy nhất chỉ có một người không bị tôi đổi tên với tôi, nếu mà tôi đổi tên người này, tôi không thể nào có cảm xúc được, phải, đó chính là Thủy. Thủy như là một vị ngọt ngào nhất trong cuộc sống, đến thời điểm này, ngay lúc này tôi vẫn luôn băn khoăn và luôn đau đầu về hai mối quan hệ song song này. Bởi câu chuyện này không phải là tiểu thuyết, nó là cuộc đời tôi, nó vẫn chưa có được cái kết hoàn hảo mà mọi thứ vẫn đang tiếp diễn. Ban đầu sau khi viết xong, tôi cũng đã băn khoăn về khoản sex trong câu chuyện, nhất là với Thủy. Đúng là tôi có hơi một chút hối hận, nhưng tôi nghĩ tôi muốn chia sẻ hết cảm xúc với lại kể thế, cũng chả ai biết ai với ai. Nên tôi đăng lên chuyên sex TV, dù biết là một trang chuyên về chuyện sex, nhưng với tôi, sex là một thứ không thể thiếu trong tình yêu, nó khiến tình yêu được thăng hoa hơn. Quay lại về chuyện của tôi, không giấu gì các bạn, mấy hôm trước, sau gần 2 tháng, Linh đã trở về bên tôi, nói ra các bạn đừng nói Linh dại trai, mà tôi hiểu cô ấy nhớ tôi rất nhiều. Cô nàng phi thẳng từ Huế ra Hà Nội luôn với tôi mà không về qua nhà, làm lúc tôi ra đón là lúc gần 5 giờ 30 sáng, tàu Thống Nhất về đến Hà Nội, cô nàng cũng khỏe vác thật, hết túi mẹ đến túi con. Lại còn rất danh mãnh, tôi nói là để một cái túi vào giữa hai người, cho khỏi rơi, nhất quyết không chịu, nhét hết vào ba lô, đeo ở sau, còn một nửa đặt lên trên cái túi to đùng ở trước xe. Bắt tôi cứ thế mà kẹp đi, bảo nhiều đồ nên phải đi chậm thôi, tôi chả hiểu ra làm sao, nhưng cảm thấy cân được nên đành nghe theo, ngồi trên xe được tầm 5 phút, tay cô nàng quàng qua. Ôm chặt lấy lưng tôi, áp má lên vai tôi, lúc này cô nàng mới thủ thỉ rằng cô nàng rất nhớ tôi, lúc nào cũng muốn được ôm tôi thật chặt, tôi chỉ biết im lặng. Tôi thấy rất xúc động và càng thêm yêu Linh hơn. Mấy ngày qua, Linh luôn ở bên tôi có hỏi sao không về nhà, cô nàng kiếm cớ là tổng kết bài luận rồi chỉnh sửa xong, về cũng chưa muộn. Nói tầm 1-2 hôm nữa chắc về nhà, mà cũng đúng thế thật, mấy hôm nay tôi phải trở đi trở về suốt, gặp giáo viên chỉnh sửa cái gì đó tôi cũng không rõ lắm, mà nhớ lại mấy món đồ. Linh cũng giỏi khuôn ra Hà Nội và trong đó rất nhiều đồ cho tôi nữa, và mọi người biết đó, giờ Linh đã trở về, cô ấy vẫn thế, luôn hỏi han và ở bên tôi. Tôi luôn luôn muốn được đền đáp cho cô ấy và quan tâm nhiều hơn. Giờ tôi hết luôn cả tâm viết chuyện, với lại Linh đã trở về. Bao nhiêu thời gian suy nghĩ tôi dành hết cho cô ấy. Tôi chả còn tâm trạng và cảm xúc để viết tiếp nữa. Còn về Thủy, chắc mọi người tò mò không biết giờ thế nào phải không? Thủy và Hùng vẫn thế, đã gần 3 năm nhưng không có gì biến chuyển cả. Kubi năm nay sắp vào lớp 3, không được như Linh, luôn ở bên tôi, nhưng Thủy vẫn rất quan tâm tôi, tôi cũng thế, trước kia hễ cách 2 tuần là tôi cố về nhà một lần gặp Thủy, được hỏi han, được Thủy chăm sóc và đi chơi nữa. Về phía Hùng, tôi nói rằng tôi với Thủy nhận làm chị em kết nghĩa, Hùng chả nghi ngờ gì, vì Hùng biết tôi với Linh yêu nhau, phải, Hùng biết thì Thủy cũng biết. Tôi đã phải giải thích với Thủy rất nhiều về chuyện này, ban đầu Thủy không nghe, muốn tôi nên quan tâm đến Linh nhiều hơn, đừng làm tổn thương Linh. Nhưng tôi đã cố nói rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết, rồi là hai người đều không thể thiếu được trong tôi, về, những vẫn không nghe, tôi không thể giải thích được. Đến ngày lại phải lên Hà Nội, lần về sau Thủy nhất quyết không gặp tôi nữa, mặc cho tôi cố nhắn tin nói ngọt và làm đủ trò, nhưng bẵng đi tầm 1 tháng không nhắn tin gì với tôi. Tự nhiên một hôm Thủy nhắn tin, bữa nào em lại về nhà, liệu em có thể thu xếp mọi chuyện ổn chứ, mọi người biết không, tôi như phát điên, hôm đó là tối thứ 5, sáng thứ 6 tôi bùng luôn. phi xe về nhà, và giờ đây, tuy Thủy biết chuyện của tôi và Linh, nhưng đã chấp nhận, tôi rất vui. Đến tận bây giờ thì mọi chuyện vẫn tốt, nhưng mấy tháng này tôi ở trên Hà Nội giết được một lần về mấy ngày thì Thủy lại đi công tác nên không được gặp. Thời điểm hiện tại coi như là một cái kết tạm thời cho câu chuyện. Có lẽ câu chuyện sẽ dừng lại ở đây. Rất mong được mọi người hiểu và thông cảm. Xin được cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã lắng nghe và chia sẻ cùng tôi. Có thể vào một ngày nào đó tôi sẽ lại viết tiếp về những gì đã qua. Hết.